Tiên Luyện Chi Lộ, chương 597, Ký Hồn Thuật Phù Chủ, góc truyện audio.com, linh hồn huyết thể, Trương Hằng cũng không cảm thấy kỳ quái, gật đầu nói. Ngươi thật là cẩn thận, Băng Liên bà cười lạnh nói. Không dựa vào lĩnh vực không gian, dựa vào tu sĩ mới vào cấp phù chủ như ngươi, quá nửa không phải đối thủ của ta. Nếu ngươi thật sự có dũng khí này, thì đặt ra linh hồn huyết thể, đánh một trận công bằng với ta. Đùa, ngươi muốn linh hồn huyết thể. Trương Mỗ phụng bồi đến cùng, Trương Hằng khác thường không từ chối yêu cầu của Băng Liên bà. Vậy được, chúng ta cùng lập ra linh hồn huyết thể. Băng Liên bà cảm thấy mừng rỡ, cắt ngón tay liên tục chỉ vào hư không, xây dựng thành một đồ án màu máu lập thể. Miệng lẩm bẩm cùng một cỗ dao động pháp thuật mịt mờ. Trương Hằng rất phối hợp, cắt một lồ nhỏ giữa trán, bắn ra một giọt máu rơi vào đồ án màu máu lập thể này. Cùng Băng Liên bà phát ra linh hồn huyết thể. Ta cùng người trước mắt lập ra linh hồn huyết thể, không dựa vào thần thông lĩnh vực không gian, quyết chiến cùng người này. Trong thời gian tàn nén nhang, nếu ta không thể chiến thắng bà ta, phải thực hiện hứa hẹn vừa rồi. Nếu phạm lời thề, khiến ta cửu lôi oanh đỉnh mà chết, Trương Hằng nhàn nhạt phát ra lời thề thật sự không lừa gạt. Sở dĩ hắn lập ra huyết thể với Băng Liên bà, là vì để lại cho đối phương một đường sống sót. Nếu cắt đứt hết thảy đường sống của Băng Liên bà, đối phương biết rõ chạy trốn vô vọng, nhất định làm ra chuyện cá chết lưới rách, kết quả sinh ra có thể còn nghiêm trọng hơn cả ma xà phù chủ tự bạo như lần trước. Cùng lúc Băng Liên bà cũng lập ra linh hồn huyết thể tương ứng. Đột nhiên, nàng cũng ít nhiều hiểu được Trương Hằng cố kỵ điều gì. Thật sự chiến đấu một trận công bằng thì, trong lòng Băng Liên bà vô cùng tự tin. Tới đây đi, chúng ta bắt đầu. Trương Mỗ phải nhắc nhở ngươi một chút, lĩnh vực không gian của ta không có linh khí bổ sung. Trương Hằng nhàn nhạt nói một câu, lại tế ra kiện pháp bảo thông linh thứ hai, phong lôi phiến. Phá không kiếm nắm trong tay hắn, phong lôi phiến lơ lửng bên cạnh, đồng loạt tản ra uy lực không nhỏ. Ánh mắt đảo qua đồ nhi vân dịch cách đó không xa. Ý niệm Trương Hằng vừa động, lĩnh vực không gian lập tức xuất hiện một cỗ lực lượng vô hình từ hư không, làm hắn biến mất khỏi không trung. Chiến đấu giữa cấp phù chủ tự nhiên không thể để lan đến vân dịch. Lực lượng linh hồn đạt đến độ kiếp sơ kỳ. Trương Hằng dễ dàng nắm giữ thần thông kỳ diệu trong lĩnh vực không gian này, hư không chia cắt ra một khu vực nhỏ. Khiến nó trở thành độc lập, ngay cả một kiện linh bảo thượng phẩm cũng không có, xem ngươi làm sao đấu với ta. Ý niệm Băng Liên bà vừa động, hồ lô xương trắng kia đột nhiên to lên. Bóng lóe lên, bà ta đạp vững bước trên chiếc hồ lô to lớn này. Vù, hồ lô xương trắng chờ bà ta cực nhanh xuyên qua lĩnh vực không gian, phun ra tầng tầng băng vụ, khoảng khắc bao trùm xung quanh vào trong. Lập tức nhiệt độ trong không gian nho nhỏ giảm mạnh, khí đông lạnh đáng sợ xâm nhập thẳng vào cốt tủy. Đông cứng máu huyết tu sĩ. Bản thân Trương Hằng có được thần thông cực hàn hơn nữa thân thể có thể sánh với yêu thú cùng cấp. Làm sao sợ hãi chút khí lạnh này. Vù, thân hình hắn lóe lên, khoảng khắc tới trước mặt Băng Liên bà, phá không kiếm đánh ra như tia chớp. Phá không kiếm ẩn chứa uy lực tinh thần cấp phù chủ. Mặc dù là, góc truyện audio.com, một kích tùy tiện của nó cũng có được lực lượng không nhỏ. Khiến Băng Liên bà không khỏi rung động, bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, bùm ầm ầm, hai người triển khai giao kích liên miên không ngừng ở lĩnh vực không gian, pháp thuật mạnh mẽ liên tục bùng nổ. Ngẫu nhiên còn có thể dẫn phát gợn sóng không gian mỏng manh. Trong quá trình này, Trương Hằng từng bước sơ bộ nắm giữ lực lượng linh hồn cấp phù chủ, dần dần trở nên thành thạo. Xùy xùy xùy, vừa giao kích mười mấy nhịp thở, hai người liền đánh ra lửa thật, phá không kiếm trong tay Trương Hằng gây áp lực cực lớn, phất tay mang theo uy thế không thể chống đỡ. Mơ hồ còn áp chế Băng Liên bà một bậc, trong lòng Băng Liên bà hoảng sợ, đối phương thật sự là tu sĩ mới vào cấp phù chủ hay sao? Vì sao có được lực lượng mạnh đến biến thái như thế? Theo lý thuyết, hai người đều là hợp thể đỉnh phong, pháp lực lượng linh hồn đều không kém xa. Nhưng mà lực lượng cơ thể của Trương Hằng cực kỳ biến thái, hơn nữa cộng thêm uy lực linh hồn. Hoàn toàn có thể bỏ qua công kích pháp thuật bình thường. Cứ thế, dù cho Trương Hằng nắm giữ lực lượng cấp phù chủ không bằng Băng Liên bà. Nhưng vẫn có thể đánh đối phương liên tục lùi bước, ầm ầm, lĩnh vực không gian lại chấn động, hai người toàn lực đối đầu. Pháp lực nhanh chóng tiêu hao. Ong ong, những vòng gợn sóng không gian quanh quẩn ở trong không vực nhỏ này. Trương Hằng đã sớm chuẩn bị, phong lôi phiến vũ một cái, lập tức thổi tan gợn sóng không gian này, thậm chí có hơn một nửa tràn về phía Băng Liên bà. Phá, Trương Hằng thừa cơ hội này, trong mắt bùng lên ánh bạc, bỗng nhiên đâm ra một kiếm, một đạo kiếm khí màu bạc vũ xẹt. Một cái, khoảng khắc đâm tới trước người Băng Liên bà. Chí cường nhất kiếm, thi triển toàn lực, lực chấn áp vô tận hùng hồn giáng thẳng xuống, phủ lên thân thể bà ta. Ong, cùng lúc gợn sóng không gian đáng sợ cũng vọt tới. Người cho rằng như thế là có thể tổn thương được bà ta đây hay sao? Băng Liên bà cười lạnh một tiếng, trên người đấy lên một cỗ dao động kỳ dị, ánh sáng trắng bùng lên. Trên người xuất hiện một cái hư ảnh linh bảo phòng ngự. Nhìn bộ dạng, đó là một kiện bảo giáp bó sát người, nửa trong suốt, bên ngoài có thể thấy rõ những sợi tơ thật nhỏ. Xì xì xì, quanh người bà ta đột nhiên có những sợi tơ mảnh màu trắng kéo dài ra. Quấn quanh lại hình thành một cái kén tạm kín mít chặt chẽ. Phốc phốc, tất cả công kích bao gồm gợn sóng không gian khi tiếp xúc tầng phòng ngự kén tạm tơ mảnh màu trắng này. Đều tan rã biến mất. Phốc, kiếm khí cực mạnh do Trương Hằng cách không phát ra, vẽ ra một cái dấu ấn dài trên đó. Nhưng Băng Liên bà ở trong vòng bảo hộ vẫn yên lành. Linh bảo phòng ngự thượng phẩm, sắc mặt Trương Hằng đại biến, vẻ mặt khiếp sợ nhìn bảo giáp bó sát người của Băng Liên bà. Không đoán được đối phương lại còn có trọng bảo như thế. Trong các cường giả cấp phủ chủ mà Trương Hằng từng gặp, còn chưa có ai sở hữu một kiện linh bảo phòng ngự thượng phẩm. Nên biết trong pháp bảo cung cấp, loại phòng ngự cần số lượng tài liệu gấp mấy loại công kích giá trị hơn xa thứ sau. Cường giả cấp phủ chủ thông thường chỉ có 1-2 kiện linh bảo thượng phẩm, cực ít có được linh bảo phòng ngự thượng phẩm. Mặc vào linh bảo phòng ngự thượng phẩm này, Băng Liên bà tự tin trong. Góc truyện audio.com, cấp phủ chủ, không có mấy người tổn thương được mình. Hì hì, trên người ta là tàm ti thiên giáp, chính là một kiện duy nhất còn lại ở Chu Vương Triều. Nếu bị một kiện linh bảo trung phẩm của ngươi công phá, vậy thì đúng là trò cười lớn. Băng Liên bà cười nhạo nói, thời gian tàn nén nhang sắp tới. Ngươi nên ngoan ngoãn chịu thua đi. Trương Hằng không khỏi chế nhạo, thân hình chợt lóe trực tiếp thuấn di đến trước người Băng Liên bà, bỗng nhiên đánh ra một trường. Ong, hư không hỏa diễm lao ra khỏi bàn tay hắn, hóa thành to như chiếc chậu, vù một cái trực tiếp bao trùm Băng Liên bà. Không đúng, nguy cơ mãnh liệt ập tới, nét tươi cười trên mặt Băng Liên bà cứng lại. Phốc, hư không hỏa diễm trực tiếp xé ra một cái lỗ lớn trên kén tằm màu trắng cứng cỏi không thể phá này. A, Băng Liên bà kêu thảm một tiếng, linh bảo bị tổn hại còn bị cắn nuốt một tầng máu thịt hoàn toàn hủy dung. Chấn áp quyết, Trương Hằng đột nhiên tế ra cửu vực luyện thiên bảo tháp. Lực chấn áp thuần túy còn mãnh liệt hơn lúc này, đánh ra từ bảo tháp huy hoàng xa xưa ở hư không. Băng Liên bà lập tức không đứng vững, tâm thần bị thương, phun ra một ngụm máu. Bảo tháp thức thứ nhất chấn áp quyết. Lúc này Trương Hằng có thực lực cấp phủ chủ toàn lực thi triển, uy lực vượt xa trước kia, thừa cơ ập tới chấn nhiếp Băng Liên bà. Lúc này, thân thể cùng linh hồn bà ta đồng thời thừa nhận lực chấn áp không thể tưởng tượng, không thể chống đỡ. Trong mắt Trương Hằng hiện rõ sát khí, ý niệm vừa động. Phá không kiếm bắn ra, vũ xẹt, mắt thấy phá không kiếm đã sắp chém giết một vị cường giả cấp phủ chủ. Ong, ở thời khắc cuối cùng, phá không kiếm đột nhiên quay đầu, dừng lại, phát ra một trận dao động tinh thần không cam lòng. Trong đầu Trương Hằng, hiện ra một ý tưởng lớn mặt. Hít sâu một hơi, hư không hỏa diễm trong lòng bàn tay biến mất vào hư không. Hắn chỉ ra một cái, nhẹ nhàng đặt lên trán Băng Liên bà. Ý thức của Băng Liên bà liều mạng dãy dụa ở thần thức hải, nhưng linh hồn cùng thân thể đồng thời bị cửu vực luyện thiên bảo tháp vô thượng chân áp, không thể nhúc nhích. Rốt cuộc Băng Liên bà buông tha chống cự, linh hồn bị hút đi, thần sắc bỗng nhiên ngây dại. Sắc mặt Trương Hằng tái nhợt, ý niệm vừa động, cửu vực luyện thiên bảo tháp bỗng nhiên thu nhỏ lại, trở về thân thể hắn. Bịch, sau khi làm xong hết thảy, thân thể Trương Hằng gần như hư thoát té xuống đất. Thời điểm cuối cùng, trong nháy mắt Trương Hằng gần như sử dụng tất cả bài tẩy. Mới khó khăn thi triển thành công ký hồn thuật với Băng Liên bà cấp phủ chủ. Điều này cũng có nghĩa, hiện giờ Trương Hằng đã hoàn toàn khống chế một vị cường giả cấp phủ chủ. Kết quả này là điều mà trước đó Trương Hằng không ngờ tới. Hắn vốn chỉ định giết người, cố gắng giảm bớt tổn thương cho mình. Nhưng ở thời khắc cuối cùng, Trương Hằng nảy sinh ý tưởng bạo gan, dốc toàn lực liền khống chế một vị cường giả cấp phủ chủ. Băng Liên bà, Trương Hằng ngồi dưới đất uể oải nói một tiếng. Chủ nhân, Băng Liên bà miễn cưỡng đứng lên khỏi mặt đất vô cùng cung kính, hoàn toàn không để ý, khóe miệng còn tràn ngập máu tươi. Giao ra tất cả pháp bảo thông linh cùng tài liệu cực phẩm trong tay ngươi. Trương Hằng nhàn nhạt nói. Rõ. Băng Liên bà không hề có ý niệm chống cự. Một, góc truyện audio.com, hơi lấy ra hết tất cả bảo vật trên người, chất đống trước người Trương Hằng. Trương Hằng dùng thần thức quét qua một chút, gật đầu vừa lòng, lại phân phó. Người cứ giữ lại hồ lô này, lựa chọn thêm một kiện linh bảo phòng ngự trung phẩm để dùng. Băng Liên bà Nhu Thuận cầm lại hai kiện pháp bảo thông linh, không biết làm gì đứng tại chỗ. Từ giờ trở đi, ngươi phụ trách trông coi động phủ ta vừa làm ở Quỷ Đô Sơn. Lúc này ta phải tiềm tu một thời gian. Trương Hằng lại ra một mệnh lệnh, ý niệm vừa động, để cho Băng Liên bà trở về Quỷ Đô Sơn. Cách Trương.